Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 16 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Đại sứ Mỹ từ chức vì chính phủ muốn trục xuất hơn 8.000 người tị nạn Việt Nam. Kế đến là phóng sự Hà Nội những đời bám vỉa hè. Tiếp theo là bình luận Rồi sẽ còn gì với núi sông của nhà báo Trương Văn. Sau đó là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng. Mời quý vị cùng theo dõi.
Đại sứ từ chức vì Mỹ trục xuất hơn 8.000 người gốc Việt. Cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Ted Osius, mới lên tiếng cho biết rằng ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump, trong đó có việc bị ép về kế hoạch trục xuất hàng nghìn người gốc Việt. Trong bài viết có tựa đề lên tiếng trên trang của Hiệp hội các nhà ngoại giao Mỹ, ông Osius viết rằng ông gia nhập nhóm nhiều nhân viên ngoại giao kỳ cựu, quyết định từ chức năm 2017 với các cảm xúc lẫn lộn. Trong khi mỗi chúng tôi có một lý do ra đi riêng, cũng như tôi, nhiều người bạn và cựu đồng nghiệp của tôi thực sự lo ngại về đường hướng chính sách của chính quyền hiện tại. Tôi lo ngại rằng một số chính sách làm suy yếu vai trò của Mỹ trên thế giới, và tôi thấy rằng lương tâm tôi không cho phép thực thi chúng, ông Osius viết. Nhà ngoại giao hiện là Phó Chủ tịch Đại học Fulbright nói rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là chuyện tự gây thương tích. Ngoài ra, ông còn đề cập tới chính sách về vấn đề biến đổi khí hậu hay lệnh cấm đi lại đối với nhiều quốc gia Hồi giáo. Một vấn đề được coi là giọt nước làm tràn ly, đó là khi ông Osius được yêu cầu phải thúc ép chính phủ ở Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến. Phần lớn những người bị nhắm mục tiêu trục xuất, đôi khi vì các vi phạm nhỏ nhặt, là người tị nạn từng sát cánh với Mỹ, những người trung thành với lá cờ của một quốc gia không còn tồn tại, và họ bị đưa trở lại nhiều năm sau tới một quốc gia do chính quyền Cộng sản nắm quyền mà họ chưa bao giờ hòa giải. Tôi lo ngại nhiều người sẽ trở thành các trường hợp dính tới nhân quyền và chính phủ của chúng ta có lỗi, ông Osius viết. Tôi đánh giá rằng chính sách thụt lùi này sẽ hủy hoại cơ hội thành công trong việc theo đuổi các mục tiêu khác của Tổng thống Trump trong quan hệ với Việt Nam, giảm thâm thủng thương mại, tăng cường quan hệ quân sự và đối phó với các mối đe dọa tới hòa bình khu vực, nhất là xuất phát từ Bắc Hàn. Nhà ngoại giao có nhiều năm gắn bó với Việt Nam cho biết ông lên tiếng phản đối nhưng được chỉ thị phải giữ im lặng, đồng thời kết luận rằng ông có thể phục vụ đất nước tốt hơn từ bên ngoài, chính phủ, bằng cách giúp xây dựng một đại học mới đầy sáng tạo ở Việt Nam. VOA tiếng Việt chưa thấy Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ICE vốn thực hiện các vụ bắt giữ di dân lên tiếng sau bài viết của ông Osius. Đây là lần đầu tiên ông Osius công khai trải lòng về sự bất đồng với chính quyền của ông Trump sau khi rời vị trí người đứng đầu Cơ quan Ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam tháng 10 năm ngoái, ít tuần sau khi gần hoàn thành nhiệm kỳ 3 năm mà báo chí nói là mãn nhiệm. Trên Facebook của mình, cựu đại sứ Mỹ hôm 3 tháng 4 cũng đăng lại bài viết và nhận được bình luận của nhiều người Việt ủng hộ ông đã lên tiếng. Hiện chưa rõ người kế nhiệm của ông Osius, cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Daniel Kittenbrink có quan điểm như thế nào về việc trục xuất người Mỹ gốc Việt. Chủ đề nhận lại công dân Việt Nam đã được hai phía nêu trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 5 năm ngoái. Hai tháng sau đó, tức là khoảng 3 tháng trước khi ông Osius ngừng làm đại sứ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức buổi họp đầu tiên của nhóm làm việc song phương về vấn đề nhận trở lại công dân Việt Nam từ Mỹ. Một hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 cho biết đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác. Trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba, bị cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do phạm tội hình sự, kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư, thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án tù hoặc phải được giảm án tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ. Ngoài ra, hiệp định không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Mới đây, các nhóm thuộc tổ chức có tên gọi Người Mỹ gốc Á thúc đẩy công lý hôm 28 tháng 2 thông báo rằng nhiều người tị nạn gốc Việt đã để đơn kiện việc bị ICE bắt giữ vô thời hạn. Tổ chức này cho rằng khoảng 8 tới 10.000 người Mỹ gốc Việt trong đó có nhiều người tới Mỹ khi còn nhỏ để tránh bị đàn áp chính trị, vấp phải nguy cơ bị giam giữ trái phép và bị trục xuất về Việt Nam.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Hà Nội, những đời bám vỉa hè.
Hà Nội đất chật người đông, nơi mà một chiếc xe hơi hàng khủng mua với giá vài chục tỷ đồng vẫn rẻ hơn rất nhiều so với việc dành ra vài chục mét vuông đất để làm nhà chứa xe nếu như đang sống ở quận Hoàng Kiếm, Ba Đình ở trung tâm. Nhưng Hà Nội cũng là nơi để những người hàng rong hy vọng kiếm chút tiền gửi về quê hàng tháng. Mỗi gánh hàng rong trên vỉa hè Hà Nội chứa cả tương lai nơi góc quê và chứa cả nỗi sợ hãi mỗi khi bị công an hay trật tự công cộng rượt đuổi. Chị Hoa, bán cà phê dạo ở Hà Nội đến từ Nam Định chia sẻ.
Chị đi ở quê ra đây ở trọ. Ở quê ra đây ở trọ đi bán thì ngày cũng chỉ được khoảng tầm 150-170. Mà nếu mà sảnh ấy là bị công an nó bắt, phạt 170 là hôm ấy nó hết nãi rồi, khổ lắm. Nói chung là nếu không công ca, không hôm đấy mà không bị công an bắt là đủ thu nhập với cuộc sống, còn hôm nào mà bị công an bắt là thôi không có lãi nữa.
Với mức thu nhập thấp, mỗi ngày nếu may mắn thì kiếm được chừng 200.000 đồng, ế ẩm thì kiếm vài chục ngàn đồng, đủ để trả tiền thuê trọ. Đương nhiên là những ngôi nhà trọ ọp ẹp, thiếu mọi thứ, kể cả nước sinh hoạt và giá thuê chừng 500-600.000 đồng mỗi tháng là nơi thuê lý tưởng cho người hàng rong. Bà Huệ, bán hàng rong trên phố cổ Hà Nội đến từ Nam Định chia sẻ.
Khó làm ăn lắm, năm nay ấy vừa công an là đủ, kiếm được đồng tiền khó lắm.
Bà Vân bán hàng trái cây dạo Hà Nội chia sẻ.
Ngày thì được 100 ngày 200, bình quân một tháng chỉ được 4-5 triệu thôi. Nói chung là về quê trang trải thì nó cũng đỡ hơn. Bởi vì ở quê cũng không có việc làm, nên là đi chợ như thế này thì cũng vẫn là hơn ở quê. Nhưng mà vất vả khổ. Còn mỗi một ngày chợ này là hết 20.000 một ngày. Một tháng là hết 600.000.
Một người Hà Nội gốc bán bánh cuống trên vỉa hè Hà Nội cho hay.
Nói chung là ở đây Hà Nội này thì người ta kiểu là ở phường biết là người ta nơ đi cho ấy thôi, còn những ngày mà kiểm tra kiểm chiếc thì người ta mới nói chung là người ta cũng bảo mình dẹp vào. Mình ngồi là mình phải có ý thức đấy, ví dụ như là có ý thức thì là phải gọn vào để còn nối vỉa hè cho người ta đi. Mình ngồi này là cũng là trái cái quy định rồi, thế nhưng mà đại ngoại là mình vẫn phải là gọn gàng ngăn nắp đấy.
Một người bán hoa dạo ở phố cổ Hà Nội chia sẻ.
Đi bán hàng rong thì là cũng như là dân thì là người ta đuổi, tất nhiên là nghĩa vụ người ta, người ta phải nhiệm vụ người ta phải làm. Cái làm người ta phải đuổi, phải dẹp trật tự chứ ai cứ không dẹp mà ai cứ vừa vứa ra thì không được. Thế là họ đấy thì chúng tôi chạy thôi. Họ đuổi chúng là dân thì làm sao mà ấy được, thì đuổi cho loại chạy chỗ kia. Chứ không không thể nào mà
mọi người hàng rong Hà Nội như một nốt nhạc thánh thót làm nên vẻ du dương và trữ tình của Hà Nội. Nỗi lo và đời sống vật chất thiếu thốn của người bán hàng rong như một quặng lặng trong ca khúc Hà Nội. Và có lẽ cao trào của ca khúc trữ tình này chuyển sang giai đoạn đậm chất đời, đậm nước mắt khi họ tất tạ chạy trốn cùng với gánh hàng rong, xe củ quả, xe cà phê. Phía sau họ là các an ninh, dân phòng, công an, tạo ra một hiệu ứng âm thanh khác.
Rồi sẽ còn gì với núi sông là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, thì Thủ tướng Việt Nam vừa lên tiếng hoan nghênh bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế trong nội các của ông Phúc, vì chủ động xin rút lại hồ sơ đã nộp cho Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Tuy bà Tiến giải thích, bà làm như thế là để dành thời gian cho công tác quản lý, điều hành ngành y tế nước nhà, và ông Phúc nhấn mạnh, ông rất cảm kích về nghĩa cử đó. Nhưng qua những thông tin do Bộ Giáo dục Đào tạo mới loan báo thì chuyện tưởng vậy, song không phải vậy. Nếu bà Tiến không xin rút lại hồ sơ đã nộp cho Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước thì bà cũng không được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng học hàm giáo sư. Những bằng chứng mà bà đã nộp cho hội đồng nhằm chứng tỏ bà có tham gia giảng dạy, một trong những tiêu chí để xem xét phong tặng học hàm giáo sư, phó giáo sư, đã được thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo kết luận là chưa chuẩn xác. Thế nhưng trong cái rủi luôn có cái may. Bà Tiến không lẻ loi. Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo xác định, trong số 1.226 tân giáo sư và tân phó giáo sư của năm 2017, từng được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận hồi cuối năm ngoái, có 95 trường hợp bị cho là đáng ngờ. Hiện đã đủ cơ sở để xác định 41 trên 95 trường hợp bị cho là đáng ngờ, không hội đủ tiêu chuẩn về giảng dạy như bà Tiến, và có tới 30 trên 41 người là viên chức như bà Tiến.
Tiếc một điều là đến lúc này ngoài bà Tiến, Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ hai tên, chỉ mặc thêm một viên chức đã dùng hồ sơ chưa chuẩn xác để gạt Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Ông Trương Xuân Cừ, Phó Ban Chỉ đạo khu vực Tây Bắc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thêm một điều nữa cũng rất đáng để lấy làm tiếc là sau khi Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tạo ra trận bão giáo sư, phó giáo sư, khiến Thủ tướng Việt Nam phải chỉ đạo Bộ Giáo dục Đào tạo thanh tra. Thanh tra của Bộ Giáo dục Đào tạo không nhìn ngó gì đến tâm bão. Dư luận về hồ sơ xin công nhận học hàm giáo sư của ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo kiêm Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, bất kể ông Nguyễn Tiến Dũng, giáo sư của Đại học Toulouse của Pháp, liên tục công bố kết quả nhiều cuộc khảo sát với vô số chi tiết cho thấy, giống như bà Tiến, dường như ông Nhà cũng đã nộp cho Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước những bằng chứng chưa chuẩn xác, nhằm chứng tỏ ông có tham gia nghiên cứu, và vì các nghiên cứu ấy được học giới nước ngoài quan tâm nên đã được một số tạp chí khoa học xuất bản bên ngoài lãnh thổ Việt Nam chọn giới thiệu. Tại Việt Nam, giáo sư, phó giáo sư là một thứ thế giá tầm vóc quốc gia vì chúng là học hàm do hệ thống công quyền trao tặng cho những người vừa được xem như là tiên phong về học vấn, trụ cột trong lĩnh vực khoa học nào đó, vừa đã có những đóng góp đáng kể cho giáo dục đào tạo tại Việt Nam. Cũng tại Việt Nam, giáo sư, phó giáo sư là một trong những thứ khiến thiên hạ dè biểu vì đủ thứ bất cập. Sự dè biểu ấy dài, mạnh tới mức cuối cùng nhà nước phải cam kết chấn chỉnh để nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư. Trước khi các biện pháp chấn chỉnh có hiệu lực thực thi cuối năm 2017, số lượng cá nhân được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đủ tiêu chuẩn để phong tặng học hàm giáo sư, phó giáo sư đột nhiên vượt qua mức hàng ngàn.
Thế nhưng, đời có những chuyện khó ngờ. Cả những cá nhân xin phong tặng học hàm giáo sư, phó giáo sư lẫn Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đều không dè mức độ phản ứng của công chúng lại dữ dội tới như vậy. Thành ra, dẫu khẳng định đã thẩm xét cẩn thận kỹ lưỡng, đúng quy trình, nhưng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đành ngậm ngùi xét lại hàng trăm cá nhân mà chính họ vừa công nhận là hoàn toàn xứng đáng. Đây chính là lý do khiến tờ Tuổi Trẻ nhận định Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước không thể vô can. Lối đặt vấn đề của tờ Tuổi Trẻ tưởng như song phẳng, nhưng xét cho đến cùng lại có nhiều điểm không thỏa đáng. Ví dụ, nếu truy cứu trách nhiệm của các thành viên của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, thì có thể bỏ qua trách nhiệm hình sự của 41 cá nhân vừa bị hội đồng này xóa tên trong danh sách 1.226 tân giáo sư và tân phó giáo sư vì đã nộp cho hội đồng những hồ sơ chưa chuẩn xác, và có thể bỏ qua trách nhiệm hình sự của những trường đại học, những viện nghiên cứu đã tham gia trong việc tạo ra những hồ sơ chưa chuẩn xác ấy. Trong khi, luật hình sự của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn xem hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức là tội phạm hay không. Ví dụ, nếu đã xác định giáo sư phải hội đủ các tiêu chuẩn đã được đặt định, như đã giảng dạy bao nhiêu giờ ở bậc đại học trở lên, sử dụng thành thạo một ngoại ngữ và có khả năng giao tiếp về chuyên môn bằng tiếng Anh, phải có ít nhất 2 bài được các tạp chí khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus chọn đăng, phải có công trình khoa học, vân vân. Và đã quyết định xóa tên bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế, ông Trương Xuân Cừ, Phó Ban Chỉ đạo khu vực Tây Bắc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khỏi danh sách tân giáo sư, thì có thu hồi học hàm giáo sư của những viên chức cao cấp khác như ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Nhà nước hay không? Trong trường hợp không tiện thu hồi, thì vì có sự tồn tại của hai loại giáo sư, phó giáo sư được Nhà nước phong tặng học hàm theo hai bộ tiêu chuẩn khác nhau, có nên đặt thêm quy định rằng trên danh thiếp, trong giới thiệu dứt khoát phải chú thích giáo sư sau chấn chỉnh, phó giáo sư sau chấn chỉnh để giúp đồng đội, đồng chí, đồng bào dễ phân biệt với những giáo sư trước chấn chỉnh và phó giáo sư trước chấn chỉnh hay không? Thắc mắc này thoạt nghe thì có vẻ tầm phào, nhưng đừng quên rằng, trên thực tế, trước nay, một số cá nhân có học vị tiến sĩ luôn luôn nhấn mạnh họ là tiến sĩ khoa học vì không muốn bị đồng hóa với những cá nhân vốn là phó tiến sĩ theo quy định sau một đêm trở thành tiến sĩ.
Nhiều thế hệ người Việt vẫn nhắc đến đi thi tự vịnh của Nguyễn Công Trứ. Hành trạng của vị quan gắn liền với khai hoang lấp ất ở Thái Bình, Ninh Bình giúp Gia Long Minh Mạng rồi triệu trị từ Đức trị an chống ngoại xâm, khiến suy tư đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông của ông tạo cảm hứng cho hết lớp hậu sinh này đến lớp hậu sinh khác, nối chí tiền thân, vui mài kinh sử, cứu nước giúp đời. Tiếc là vật đổi sao dời, nảy nòi một lớp hậu sinh, dẫu cũng tâm niệm đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông, nhưng chỉ chuyên chú gương danh bằng học tắc. Bao giờ học hàm học vị ở Việt Nam thôi làm người ta biểu môi cười cợt rồi chảy nước mắt. Không biết, song chắc là còn lâu, bất kể thực tế đã chứng minh học tắt để dương danh, chỉ lưu lại tiếng nhơ muôn thuở.
Trần Vân là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Vân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý khán giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Ngôi làng không điện không xe ở Mỹ.
Giữa cuộc sống hiện đại của nước Mỹ, có một ngôi làng không dùng điện, không sử dụng ô tô và vẫn ăn mặc như cách đây hàng trăm năm. Đó là câu chuyện của ngôi làng Amish ở quận Lancaster, bang Pennsylvania, nằm cách thủ đô Washington DC, gần 3 giờ lái xe. Tới đầu làng, du khách đã có cơ hội khám phá cuộc sống của người Amish trong một bảo tàng nhỏ, với những hiện vật cho thấy cách người Amish giáo dục trẻ nhỏ, cho tới những công cụ lao động được chế tác ngay trong làng để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cô Sally Chester, du khách từ New York, nói:
Đến đây rõ ràng là một chuyến đi thú vị đối với những đứa trẻ trong gia đình tôi, bởi chúng có cơ hội nhìn thấy tận mắt và sờ tận tay những chú ngựa nhỏ, cũng như tìm hiểu về cuộc sống cách đây hàng trăm năm ở nước Mỹ.
Đi sâu vào ngôi làng, mặc dù nhà cửa kiến trúc ở đây không khác gì mấy so với nhà cửa của người Mỹ hiện đại, nhưng nếu để ý kỹ, du khách sẽ thấy nhà cửa trong làng không có đến cả một cái bóng đèn. Người Amish không sử dụng điện, họ chỉ dùng bình ắc quy hoặc nến cho nhu cầu thắp sáng. Và do không sử dụng ô tô, nên họ nuôi rất nhiều ngựa. Đây chính là phương tiện đi lại quan trọng của tất cả người dân trong làng từ hàng trăm năm nay. Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, du khách từ Virginia, cho biết:
Cô cũng phục họ đấy, tại vì họ có một cái cách sống mà họ giữ gìn ở trong cái gia đình, cái truyền thống của họ. Bởi cái đức tin của họ đó, là họ sống theo cái nếp sống của họ.
Ông Trần Nam, du khách từ Virginia, nói:
Tôi rất là hiếu kỳ, muốn coi thời buổi này mà có một cái người tin Chúa rồi hoàn toàn sống mà không cần tới những cái tiện nghi ở ngoài. Thì từ đó khi mà được đi với nhà thờ tới cái làng đó thì tôi rất là thấy khâm phục và cái ý chí mà kiên cường của cái người Amish.
Người Amish là nhóm tín hữu Thiên Chúa giáo Tin Lành duy trì truyền thống từ châu Âu di cư sang Mỹ vào đầu thế kỷ thứ 18 vì bị ngược đãi tôn giáo. Cho đến nay, dù cuộc sống đã thay đổi nhiều, nhưng cộng đồng Amish vẫn giữ nguyên cách canh tác nông nghiệp và các truyền thống sinh hoạt khác như đã có từ khi họ đặt chân tới vùng đất mới này. Hiện tại, khu làng Amish là một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách ghé thăm mỗi năm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 70 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are as busy as a bee and apple polishing.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là as busy as a bee và apple polishing.
The weather is nearly perfect today. It's mild, sunny, and breezy. And it's Saturday. What a weekend for Mylon and Mike. They had been working so hard on their studies and part-time jobs. For a long time, this is the first weekend when they can relax. They are walking leisurely along the Potomac River, taking in the scenery and sharing their thoughts on everything that comes to their mind.
Thời tiết hôm nay gần như tuyệt hảo. Trời vừa mát, có gió nhẹ và nắng. Lại là thứ bảy, thật là một weekend thú vị cho Mylan và Mike. Trong một thời gian dài, họ bận lắm về việc học và việc làm. Đây là weekend đầu tiên họ được thong thả. Giờ đây, họ đi dạo thong thả dọc theo sông Potomac, ngắm cảnh và chia sẻ những ý nghĩ về đủ mọi đề tài.
Oh, how wonderful it is to finally be able to relax.
Mike nói, thú vị quá, rốt cục mình được thong thả. For the whole month, you worked from early morning to late evening. You deserve to take it easy now. Cả tháng trời, anh làm việc từ tinh mơ sáng đến chiều tối. Bây giờ, anh xứng đáng được thong thả.
You're so right. I didn't have time for a decent lunch or dinner, nor did I truly know the taste of the food. Doesn't that sound pathetic?
Mike nói, cô nói đúng quá. Tôi không có thì giờ để mà ăn bữa trưa, bữa tối đàng hoàng. Không còn biết cả đến cái vị của món ăn. Nghe thảm không? So now you appreciate my cooking, even if it's not good, right? Thành bây giờ anh thích các món ăn tôi làm, dù không ngon, phải không?
Come on, you always make such good food. Your chicken rice soup is superb. Don't you remember I always ask for second, even third serving?
Mike nói, thôi mà, cô luôn luôn làm cơm ngon. Món cháo gà của cô tuyệt vời. Cô không nhớ tôi luôn luôn đòi ăn hai ba lần à? If you don't like my food, I can go out and get you a hamburger from a fast food place, all right? Nếu anh không thích cơm tôi, thì tôi ra mua bánh hamburger ở tiệm ăn fast food cho anh, được không?
Of course not. Even when I was as busy as a bee, I'd rarely eat a hamburger. Too much meat and bread. Not enough vegetables for me.
Mike nói, dĩ nhiên là không. Ngay từ khi tôi đang bị as busy as a bee, tôi cũng rất ít khi ăn hamburger. Nhiều thịt, nhiều bánh mì quá, không đủ rau cho tôi. Did you say you were as busy as a bee? Anh nói, anh as busy as a bee?
Yes, I was very busy, very active. I had to go to training sessions, see customers, write up reports, and a million other small tasks.
Mike nói, đúng, tôi bận lắm, nhiều việc lắm. Tôi phải đi tập sự, gặp khách hàng, viết báo cáo, và cả triệu việc nhỏ khác. As busy as a bee. As, A-S, busy, B-U-S-Y. As, A-S, a bee, B-E-E. I spelled correctly, didn't I? A bee seems to be really busy. It flies around, looking for flowers, collecting nectar and pollen, bringing them back to the beehive, and it buzzes all the time. It's busy for sure. As busy as a bee. As a s busy, b u s y, as a s a b b e e. Tôi đánh vẫn đúng phải không? Con ong có vẻ bận việc thật. Nó bay quanh tìm hoa, lấy mật hoa và phấn hoa mang về tổ ong. Nó kêu dư dư hoài, bận chắc chắn rồi.
And I was indeed as busy as a bee.
Mike nói, và tôi bận như con ong đó. How about other people in your office? Are they as busy as a bee too? Những người khác trong văn phòng anh thì sao? Họ cũng bận như ong hả?
Most of them. But there's a particular person, Larry. He was as busy as a bee doing the apple polishing to the boss.
Mike nói, phần lớn bận, nhưng có một người đặc biệt, Larry. Anh ta bận như ong trong việc apple polishing, ông sếp. What did you say? Apple polishing? What's that? Anh nói gì? Apple polishing? Nghĩa là gì thế?
You have seen me polish my shoes, clean them with a cloth and shoe polish until they shine. Remember?
Mike nói, cô đã thấy tôi đánh bóng đôi giày, lau sạch giày bằng vải mềm và xi giày cho tới khi giày bóng loáng, nhớ không? Yeah, but what does that do with an apple? Có nhớ, nhưng cái đó mắc mớ gì tới quả táo?
Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, is a special expression. It means currying favor with someone in a flattering manner.
Mike nói, apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, là một thành ngữ đặc biệt, có nghĩa là cầu cạnh ai một đặc ân bằng cách nịnh hót người đó. I guess apple polishing means flattering a person to get the desired result from him. Tôi đoán apple polishing, đánh bóng quả táo, nghĩa là nịnh bợ một người để đạt được điều mình muốn.
You are so right. Larry brings coffee to the boss every morning, praises him whenever possible, oftentimes insincerely.
Mike nói, cô nói đúng quá. Larry mang cà phê vào cho sếp mỗi buổi sáng, ca tụng sếp khi nào ca được, nhiều khi không thành thật. Can I say he's an apple polisher? Tôi có thể gọi anh ta là một apple polisher, một người nịnh bợ, được không?
Exactly. He's an apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R.
Mike nói, đúng vậy, anh ta là một apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R. Well, I hope you'll never be an apple polisher. Apple polishing, I think, is below you. Tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ là người nịnh bợ, an apple polisher. Tôi nghĩ nịnh bợ là thấp kém đối với anh.
Milan, we are decent people. We work hard and hope to earn the deserved merits. That's it.
Mike nói, Milan, chúng mình là người có tư cách. Mình làm việc chăm chỉ. Hy vọng có kết quả xứng đáng. Thế thôi. Oh, Mike, your boss, did he fall for Larry's apple polishing? Oh, Mike, thế ông sếp của anh có bị lung lạc vì sự nịnh bợ của Larry không?
I have to give him credit. Despite his constant apple polishing, Larry didn't win the favor from him.
Mike nói, tôi phải khen ông ta. Mặc dù Larry nịnh bợ hoài, anh ta vẫn không được đặc ân nào hết. Hooray! Hoan hô! Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. As busy as a bee, nghĩa là bận tới tấp, và apple polishing, nghĩa là nịnh bợ, cầu cạnh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.